Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Khi chúng ta theo Chúa, đó là việc chúng ta phải chết chính mình và vác thập tự giá của mình để theo Chúa. Bước theo Chúa Giêsu là chúng ta đã chọn Chúa. Chúng ta đã từ bỏ chính mình. Không còn cái gì của riêng chúng ta trở nên là số một nữa hết. Chúa là số một. Những gì cản trở chúng ta chọn Chúa Giêsu là số một, chúng ta từ bỏ. Đó là tinh thần của một người bước theo Chúa. Anh em đã nhận Chúa như thế nào? Đó là chúng ta từ bỏ mình, chọn Chúa là số một ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả những điều nào khiến chúng ta không chọn Chúa là số một, chúng ta từ bỏ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, chẳng người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này lẫn nhiều lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng và sự sống trong đời trong đời sau. Nghĩa là Chúa nói rằng những người theo ta, chọn ta thì phải từ bỏ những điều đó: nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng. Điều đó nó có quá khó không? Có quá kỳ lạ không? Có quá mâu thuẫn không? Nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta phải bỏ nhà cửa. Thôi thì cũng được đi. Phải bỏ tài sản thì thôi cũng được đi. Nhưng mà nói rằng bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái thì sao? Quá đáng không? Chúa muốn dạy rằng nếu những điều đó giành lấy địa vị số một của Chúa trong đời sống chúng ta, hãy từ bỏ. Vì vậy cho nên nếu chúng ta đã chọn Chúa thì Chúa là số một, rồi kế đó là tất cả những điều trên. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều đó. Và nếu chúng ta lật ra trong Kinh Thánh cái câu mà tôi mới vừa đọc, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi điều đó là những điều mà Chúa đã liệt kê trước đó, là những điều mà chúng ta tìm kiếm. Thay vì chúng ta tìm kiếm những điều đó thì hãy tìm kiếm Chúa của chúng ta. Và rồi khi có Chúa thì những điều đó sẽ theo sau. Giống như bài học mà chúng ta đã học tuần trước nữa, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Chúng ta không cần theo đuổi điều đó, chúng ta chỉ cần theo đuổi Đức Chúa Trời, theo đuổi Chúa Giêsu của chúng ta thì tất cả những điều đó sẽ theo đuổi chúng ta. Vì vậy cho nên chọn Chúa là từ bỏ mình và vác thập tự giá của mình theo Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, như chúng ta cũng biết, mỗi một người trong chúng ta đều có một cái thập tự giá riêng. Không có thập tự giá của ai giống của ai cả. Chúng ta cũng biết có một câu chuyện rằng có một người ra đi và nói rằng tôi thấy cái thập tự giá của tôi nặng quá, bây giờ tôi tìm một cái thập tự giá nào nhẹ hơn. Nhưng mà sau khi lựa đủ thứ rồi thì cuối cùng thấy cái thập tự giá này dễ chịu nhất, vác đi và quay lại thì đó là thập tự giá cũ của mình đã bỏ ra lúc nãy. Chúa cho một cái thập tự giá để chúng ta phải vác theo Chúa, mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa. Đó là cái điều thứ nhất, từ bỏ mình, vác thập tự giá của chúng ta theo Chúa. Và một khi đã từ bỏ mình và vác thập tự giá theo Chúa thì không chấp nhận, chúng ta đừng bao giờ chấp nhận với suy nghĩ là phải quay lại. Không. Năm 1519 thì có một vị tướng dẫn quân của mình cập thuyền vào vùng đất Mexico. Ông có 700 người để chinh phục vùng đất mới. Và ông biết rằng khi mà tiến quân vào thì nó sẽ rất là khó khăn. Quân của mình 700 chứ thực ra không nhiều. Cộng thêm là tinh thần của chiến sĩ, của những người theo mình có thể khác nhau. Có người nói thì mình phải chiếm cho bằng được. Còn có người nói thì nếu không được thì mình rút về, vân vân và vân vân. Và ông biết rằng cái cơ hội chiến thắng đó cũng hơi thấp. Quyết định của vị tướng này đó là sau khi toàn bộ quân đã được đưa lên trên bờ, mọi cái quân nhu đã được đưa lên, thì ông ra lệnh phóng hỏa đốt tất cả các thuyền. Điều đó cho thấy rằng chỉ có một con đường thôi, là thắng hay là chết. Và tất nhiên lịch sử cho thấy rằng thắng. Khi chúng ta không còn đường lùi thì chỉ có một con đường là phải tiến. Không có đường lùi thì chỉ tiến mà thôi. Theo Chúa không có nghĩ đến vấn đề quay lại. Hãy đốt tất cả những chiếc thuyền ở sau lưng chúng ta. Hãy đốt tất cả những cây cầu sau lưng chúng ta. Chúng ta cũng biết có một cái câu mà những người yêu nhau hay nói, đó là yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc. Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc, phải không? Không bao giờ nói, không bao giờ say sorry. Đời sống của cơ đốc nhân chúng ta không phải diễn ra trong ngày Chủ nhật mà thôi đâu, thưa quý ông bạn chị em. Nó diễn ra mỗi ngày, và kể cả ngày Chủ nhật nữa. Và nếu chúng ta bước đi theo Chúa, không quay lại mỗi ngày, thì chúng ta mới được Chúa đẹp lòng vì cớ sự bước đi theo Chúa của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, chúng ta không quay lại, nhưng cũng nên nhớ đừng nhìn xung quanh quá nhiều. Thực ra nói rằng không nhìn quanh thì cũng thật là khó, phải không? Con cái của Chúa, chúng ta có nhiều thứ để chúng ta phải bị phân tâm. Chúng ta có nhiều thứ phải để ý. Và nếu chúng ta không để ý thì những cái điều đó sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng điều chúng ta hãy cẩn thận với cái việc mà chúng ta nhìn xung quanh. Chúng ta theo Chúa như là một người phục vụ hơn là một nô lệ. Tại sao có cái sự phân biệt này? Bởi vì nô lệ thì là làm theo ý của người khác. Nhưng phục vụ đó là làm trong tinh thần tự nguyện. Chúng ta hãy theo Chúa với tinh thần tự nguyện, biết rằng sẽ có nhiều thứ để chúng ta nhìn quanh, sẽ chi phối đời sống của chúng ta. Nhưng hãy cẩn thận với những điều đó, nhìn xem Chúa, nhìn thẳng. Trong cuộc sống gia đình ngày xưa dạy dỗ những người nữ thì có cái câu là không chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ thẳng một đàn mà đi. Phải. Chồng của chúng ta trong đời sống thuộc linh là ai? Là Chúa. Khi chưa có chồng thì đi dọc đi ngang có thể đủ mọi thứ. Nhưng khi đã chọn Chúa thì cứ thẳng một đàn mà đi. Nhìn xem Chúa Giê-xu, đừng nhìn quanh. Nếu chúng ta nhìn quanh thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều điều để chúng ta phải sợ hãi. Gió, bão. Nếu chúng ta nhìn quanh thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều để thu hút chúng ta. Có thể có những cánh đồng cỏ, những hoa thơm, cỏ lạ, những kỳ trân dị thảo gì đó vân vân. Và chúng ta có thể sẽ bước qua một bước để xem nó đẹp như thế nào, rồi sẽ từ từ có thể bị cuốn hút vào những điều đó. Sợ hãi và hấp dẫn là những điều khiến cho chúng ta bị lệch mục tiêu. Có thể chúng ta sợ hãi, có thể chúng ta bị thu hút, bị hấp dẫn. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được kêu gọi hãy sâu nhiệm trong lời của Chúa. Hãy mật thiết trong sự cầu nguyện. Hãy trung tín trong sự thờ phượng. Thưa quý ông bạn chị em, đây sẽ là một cái kết luận gây sốc. Đó không phải là những điều quan trọng. Đọc Kinh Thánh không phải là quan trọng. Cầu nguyện không phải là quan trọng. Thờ phượng Chúa cũng không phải là quan trọng. Bởi vì đó chỉ là phương tiện mà thôi. Đó là phương tiện để chúng ta đạt được điều gì? Chúa của chúng ta. Chính Chúa của chúng ta. Chúng ta được Chúa của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi được biết Ngài, được có Ngài là mục tiêu trong đời sống của tôi. Tôi bỏ mọi sự. Tôi coi tất cả như là sự lỗ. Công dân La Mã, lỗ. Trình độ học vấn, tiến sĩ luật, lỗ. Một đời sống trong sạch được cả cộng đồng chiêm ngưỡng là một người Pharisee tốt hơn tất cả những người đồng thời với tôi, lỗ. Được Đấng Christ là tất cả những gì ông ao ước. Cho nên những gì mà chúng ta theo đuổi, lời của Chúa, sự cầu nguyện, sự thờ phượng Chúa, đó là phương tiện để chúng ta được chính Chúa của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm chính Chúa của chúng ta, chúng ta nhìn xem Chúa, chiêm ngưỡng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, điều mà sẵn ở đây tôi muốn được chia sẻ với quý ông bà chị em, đó là chúng ta hãy thờ phượng Chúa mỗi tuần lễ với tinh thần như thế. Chiêm ngưỡng Chúa, nhìn xem Chúa, tôn cao Chúa của chúng ta. Chúng ta không đang thực hiện một nghi thức thờ phượng ở trong chương trình thờ phượng. Đó là dịp, đó là lúc để chúng ta ca ngợi Chúa của chúng ta. Đó là lúc để Chúa của chúng ta nhìn thấy tấm lòng và hành động của chúng ta đang tôn thờ Chúa, và Ngài vui lòng vì cớ điều đó. Âm nhạc tốt để đưa chúng ta đến sự thờ phượng tốt. Khung cảnh tốt để đưa chúng ta đến sự thờ phượng tốt. Nhưng đó chỉ là phương tiện. Sự thờ phượng Chúa cũng chỉ là phương tiện. Nhưng mà điều chúng ta ao ước là chúng ta được chính Chúa, được tương giao, được giao thông với Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta theo Chúa dư dật và sâu sắc ở trong đời sống thuộc linh, mối liên hệ, cái sự thông công của chúng ta với Chúa tốt đẹp, thì tôi có thể thưa với quý ông bà anh chị em rằng thiên đàng, địa ngục không còn quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Phải không? Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Không còn quan trọng ở vấn đề nơi chốn nữa. Quan trọng là tôi đi đến nơi nào đó với ai. Và nếu Chúa cùng đi với tôi thì tất cả những nơi mà chúng ta đến sẽ là thiên đàng. Bởi vì thiên đàng chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Chứ thiên đàng không phải là cái đường bằng vàng, cái bức tường bằng ngọc, cái nhà bằng kim cương, vân vân và vân vân. Bởi vì tất cả những cái đó cũng chỉ là những vật liệu mà thôi. Nếu chúng ta vào được một nơi giống như thế, đường bằng vàng, bức tường bằng ngọc, vân vân, mà ở đó không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì đó không phải là thiên đàng nữa. Đó chỉ là một nơi hào nhoáng mà thôi, phải không? Sứ đồ Phao-lô, ông đã chết một lần. Quý vị biết sứ đồ Phao-lô chết một lần là lúc nào không? Dạ. Thực ra ông chết một lần ở trên đường đi Đa Mách. Con người cũ của ông hoàn toàn chết. Sao-lơ thật sự đã chết. Bà được thế bằng ai? Phao-lô. Và kể từ phút đó, kể từ giờ phút đó, kể từ biến cố đó, ông Phao-lô, ông nói như chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ, nhưng mà mục tiêu của ông là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu Christ. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu ở trong đời sống của chúng ta, từng giây phút một, từng giờ phút mà chúng ta còn Chúa, còn được Chúa cho có thì giờ để sống động ở trên trần gian này. Khi ông Phao-lô gọi là Sao-lơ mở mắt chào đời thì ông được hưởng sẵn, mặc nhiên ông được hưởng rất là nhiều thứ, phải không? Và khi ông lớn lên thì ông tiếp tục gặt hái được nhiều thứ bởi cái sự học hỏi của ông, bởi cái công việc, cái sự tìm kiếm của ông. Nhưng trong phút chốc, một quyết định đặc biệt trong cuộc đời của ông, quyết định đó được sự lựa chọn bởi Đức Chúa Trời, ông đã trở lại với Đức Chúa Giê-xu Christ. Giê-xu ở Nazareth mà ông đang tìm cớ để bắt bớ. Hãy nhìn xem Chúa, đừng nhìn xung quanh. Tất cả những gì xung quanh ở trong đời sống của chúng ta, hãy đặt nó ở cái vị trí số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Ở trong đời sống của chúng ta, Chúa là số 1. Điều thứ ba mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là nhìn xem Chúa như là mục tiêu và trở nên giống như Chúa. Nghĩa là chúng ta phải tiến bộ ở trong Chúa. Và đây là điều mà chúng ta có thể nói rất là nhiều. Tại sao một con cái của Chúa tin Chúa 30 năm và cái ngày hôm nay kỷ niệm 30 năm tin Chúa, nhìn lại so với lúc 30 năm trước tôi tin Chúa thì không thấy tiến bộ gì cả? Đó là vấn đề, phải không? Chúng ta cần phải bước đi, cứ bước đi. Có nghĩa là chúng ta cần phải tiến, cần phải thêm lên ở trong đời sống của chúng ta theo Chúa. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi ở trong Ngài. Có nghĩa là chúng ta phải tiến, phải tiến, đừng có lùi. Điều đó có lẽ cũng được áp dụng cái bài học tuần vừa rồi. Điều quan trọng không phải là chúng ta ngã bao nhiêu lần, mà điều quan trọng là chúng ta đứng dậy hay không. Không ai đi khoe với mọi người rằng: ồ, tôi trong số những năm theo Chúa tôi đã ngã 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần. Có thể dùng điều đó để khích lệ, nhưng đó không phải là điều mà chúng ta cần thiết phải tìm hiểu và khoe. Điều quan trọng là hiện tại tôi đã đứng dậy và tiếp tục bước đi bất chấp bao nhiêu lần tôi đã ngã. Hãy cứ tiến bộ, tiếp tục tiến bước đi ở trên linh trình theo Chúa. Tôi phải giống Chúa hơn ngày hôm qua, phải không? Đó là điều mà chúng ta thường hay nói với nhau. Ở trong Kinh Thánh khi nói đến con cái thì nguyên ngữ có đề cập đến hai cái chữ ở trong tiếng Hy Lạp để nói đến vấn đề con. Tôi không cần phải nói ra cái tiếng Hy Lạp chi để mọi người nói rằng: ồ, tôi sách vở. Nhưng mà có một cái từ thì nói đến chữ con, có nghĩa là được sanh ra. Và một cái chữ con thứ hai đó là những người đã lớn. Những em bé mới được sanh ra, do cha mẹ sanh ra thì gọi là con. Nhưng mà khi lớn lên 20 tuổi thì có phải gọi là con nữa hay không? Thì cũng là con chứ, đâu có gì khác biệt. Nhưng mà Kinh Thánh dùng phân biệt. Bởi vì con trẻ thì chỉ là cái được sanh ra bởi Chúa thì là con. Nhưng những người mà trưởng thành ở trong Chúa, lớn lên ở trong Chúa, bước đi ở trong Chúa, có mối quan hệ, có mối liên hệ ở trong Chúa thì mới xứng đáng một cái nghĩa khác của từ con. Có thể chúng ta nói theo một cách khác, đó là những người baby, những người con đó thì gọi là tín đồ. Còn những người con trưởng thành thì gọi là môn đồ. Chúng ta được kêu gọi phải thi hành mạng lệnh ra đi để truyền giảng về Chúa, đem nhiều người đến với Chúa. Nhưng mà công việc của chúng ta không dừng lại ở đó, mà phải môn đồ hóa những người đó. Nghĩa là khiến họ từ những người tín đồ trở thành môn đồ. Và trước hết tiến trình đó phải được thực hiện ở đâu? Ở trong đời sống của chính chúng ta. Không có một tín đồ nào có thể ra đi nói rằng: tôi đi môn đồ hóa người khác. Tôi chưa thành môn đồ thì tôi không thể môn đồ hóa người khác được. Một trong những bài học ở trong bài giảng ở trên núi đó là: phước cho người đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước là sự đói khát. Bởi vì nếu có đói thì mới muốn ăn. Nếu có đói thì mới ăn thấy ngon. Nếu có đói thì mới ăn nhiều, phải không? Phước cho người đói khát chính Chúa. Bởi vì khi chúng ta đói khát Chúa thì chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa? Tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa? Bởi vì chúng ta là một loài thọ tạo được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Một nhà thần học cũng là một người cha thuộc linh trong lịch sử Hội Thánh nói rằng: con người của chúng ta không bao giờ được thỏa mãn cho đến khi tìm được đấng tối cao ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã là cái loài đã được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tối cao. Và cho đến khi chúng ta tìm thấy đấng đó ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ chưa được thỏa mãn. Nghĩa là khi tìm được đấng đó rồi thì chúng ta mới được thỏa mãn. Đó là lý do mà chúng ta kêu gọi những người ở bên ngoài nhà thờ, những người chưa theo Chúa, những người chưa tin Chúa, phải biết cái con đường để quay trở lại tìm kiếm chính Chúa. Chúng ta là những người đã nhận Chúa Giê-xu như là đấng cứu rỗi chúng ta, và cũng là Chúa là chủ của đời sống chúng ta, thì hãy bước đi theo Chúa với tinh thần như thế. Đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay. Đức Chúa Giê-xu Christ là tất cả cho đời sống của chúng ta. Ngài cung cấp hết tất cả mọi điều cần có ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đọc và học Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô thì chúng ta sẽ thấy có một điều, đó là sách Ê-phê-sô và sách Cô-lô-se khá là giống nhau. Tôi nhớ khi mà tôi còn học ở trong thần học viện thì tôi có học một cái môn là Ê-phê-sô và Cô-lô-se. Không có học Ê-phê-sô riêng, cũng không học Cô-lô-se riêng, mà học hai sách này chung, Ê-phê-sô và Cô-lô-se, bởi vì có nhiều điều tương đồng. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái điều rất là dễ, rất là ngắn gọn tương đồng, đó là Ê-phê-sô nói rằng chúng ta phải ở trong Đấng Christ. Thấy không? Nếu chúng ta tìm hiểu thử ở trong sách Ê-phê-sô, chúng ta sẽ thấy rằng trong Đấng Christ, ở trong Đấng Christ chúng ta được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Ngài đã chọn, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, vân vân và vân vân. Nhưng mà Cô-lô-se lại là một sách nói ở một cái khía cạnh khác, đó là Đấng Christ ở trong chúng ta. Chúng ta thấy ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 27. Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về sự vinh hiển. Chúng ta có một niềm hy vọng tối thượng về sự vinh hiển ngày sau, mà cái lẽ mầu nhiệm đó là Đấng cầm lấy cái tương lai đó lại đang ở trong chúng ta. Đó là một cái sự mầu nhiệm. Chúng ta đã nhận Chúa như thế thì hãy bước đi theo Chúa cũng như thế. Nghĩa là Đức Chúa Giê-xu Christ đang ở trong chúng ta. Đây là một bài học cho chúng ta, nhưng là cũng là một bài học rất khó để chúng ta có thể theo đuổi. Bởi vì tôi biết rằng chính mình tôi kinh nghiệm, và quý ông bạn chị em cũng sẽ kinh nghiệm. Có những lúc chúng ta e sợ cái sự hiện diện của Chúa, việc Chúa ở trong đời sống của chúng ta, bởi vì có những lúc chúng ta không xứng đáng. Bởi vì có những lúc chúng ta không muốn Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ thì tôi nghe người lớn hay nói những cái điều là họ nói vui với nhau: Chúa ơi, xin Chúa ra khỏi con 5 phút để con làm cái này làm cái kia. Phải không? Bởi vì biết rằng nếu mà Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta không bao giờ dám làm những điều đó. Nhưng mà trong cái cơn giận dữ, hoặc là trong khi muốn làm một cái điều gì đó xấu, thì nói rằng Chúa ơi, xin ra khỏi con 5 phút. Đó không phải là điều đúng, phải không? Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thế nào? Chúa đang ở trong chúng ta. Tất nhiên chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, thì cũng hãy bước đi với tinh thần đó. Chúa đang ở trong đời sống của chúng ta. Ngài có phải luôn luôn là số 1 trong đời sống của chúng ta hay không? Ngài có phải là đối tượng đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi suy nghĩ và quyết định bất kỳ một vấn đề gì hay không? Đó là điều mà chúng ta có thể áp dụng được trong câu Kinh Thánh này. Trước đây mấy mươi năm thì có một cái phong trào của một cái những người tin lành mà bây giờ người ta hay gọi là tin lành xã hội đó, social gospel đó. Tức nghĩa là họ theo một cái phong trào ở trong cái ngoặc kép đó là what would Jesus do? Phải không? Có nghĩa là trong trường hợp đó Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Họ luôn luôn đặt cái câu đó, cái cụm từ đó ở trong cuộc sống của họ. Nếu trong từng huống này là Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ làm gì? Và nếu chúng ta suy nghĩ Chúa sẽ làm gì thì chúng ta cần phải làm giống như thế. Đó cũng là một cách để chúng ta có thể áp dụng ở trong đời sống của chúng ta. Để Chúa giúp cho chúng ta để tưởng nhớ lại Chúa của chúng ta và để bước đi theo Chúa của chúng ta trong những ngày tháng mà chúng ta đang chờ đợi, dọn lòng để tiếp nhận lấy cái lễ thương khó và lễ phục sinh của Chúa chúng ta. Hội thánh ở tại Côlôse đối diện với những người dạy dỗ những cái giáo lý sai lạc về triết học. Có những cái giáo phái triết học, thí dụ như là trí huệ phái, cũng có những người nói rằng cần phải làm theo luật pháp, phái duy luật. Rồi cũng có những người nói rằng thân thể này, nó xuất phát từ trí huệ phái, thân thể này là xấu, cho nên cần phải khổ tu, phải ép sát, phải hành hạ nó. Nhưng mà ngược lại cũng có những người nói rằng ồ, thân thể này là bỏ đi, chúng ta là cái con người thuộc linh ở bên trong, thân thể này không ảnh hưởng gì hết, hãy vui thỏa đi, hưởng lạc đi, thân thể này không ảnh hưởng gì đến cái con người bên trong cả. Con người bên trong này khi Chúa đến, Chúa rước thì con người bên trong sẽ về với Chúa. Còn thân thể này ở lại, không có lo. Hãy vui đi, hãy vui vẻ đi, hãy ăn, uống đi. Ngày mai chúng ta sẽ chết, thí dụ như thế. Cả phái hưởng lạc lẫn cái phái khổ tu đều sai, phải không? Cả trí huệ phái về triết học cũng sai, mà cả phái duy luật cũng sai. Điều đúng là gì? Là điều mà sứ đồ Phao-lô nói ở trong Côlôse đoạn 2, một số câu mà chúng ta đã đọc. Đức Chúa Giêsu Christ là tất cả, là đủ cho đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho phái duy luật. Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho phái trí huệ. Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho phái khổ tu. Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho phái hưởng lạc, phái hiện sinh ngày nay. Tất cả đều sai. Chúa Giêsu là câu trả lời. Anh em đã nhận Chúa như thế nào thì hãy bước đi theo Chúa với tinh thần đó. Chúa Giêsu có phải là tất cả cho đời sống của chúng ta hay không? Điều mà tôi muốn được chia sẻ và chúng ta sẽ cùng nhau nhắc nhở trước khi chúng ta kết thúc, đó là chúng ta đã chọn Chúa thì Chúa Giêsu phải là đấng tối cao trong đời sống của chúng ta. Không quay lại, không nhìn quanh, nhưng hãy nhìn phía trước là Chúa của chúng ta. Tôi nhớ cái ý nghĩa của cái bài học tuần rồi, có một cái điều rất là sâu sắc. Chúng ta là phần thưởng đối với Chúa, và Chúa là phần thưởng đối với chúng ta. Nghĩa là Kinh Thánh trong Hebrew nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Cái sự vui mừng đó là cái giải thưởng, là cái điều mà Chúa đặt ra. Vì có cái sự vui mừng đó, giải thưởng đó, mà Ngài khinh điều sỉ nhục, coi thường những sự sỉ nhục, coi thường những sự mất mát. Như vậy chúng ta được Chúa xem là giải thưởng. Chúa khinh thường tất cả những điều đó để được ai? Được chính chúng ta. Và chúng ta cũng như vậy, coi thường tất cả những điều khác để được chính Chúa, để được chính Chúa. Xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm mặt Chúa, tìm kiếm Chúa. Chúng ta không tìm kiếm những điều khác. Tất nhiên chúng ta không tìm kiếm thế gian này, không tìm kiếm những danh vọng, không tìm kiếm những điều gì khác. Nhưng chúng ta cũng không phải rơi vào những cái người cực đoan ở trong xã hội, những người cực đoan ở trong các hệ phái khác. Chúng ta phải bỏ hết tất cả để mà theo Chúa. Đồng ý. Nhưng mà tôi chỉ kêu gọi quý ông bà anh chị em, không cần phải bỏ hẳn tất cả mọi thứ đó. Nếu những gì xấu thì bỏ, nhưng mà tất cả những điều khác thì hãy để nó sau lưng Chúa Giêsu là đủ. Chúa phải là số 1 trong đời sống của chúng ta. Số 2 là cái gì đó? Tùy theo mỗi người chúng ta có cái triết lý trong cuộc sống. Có thể số 2 là gia đình, có thể số 2 là bất kỳ một cái gì đó. Cái điều đó lại là một chuyện khác nữa. Nhưng Chúa phải là số 1. Bởi vì Chúa Giêsu là đủ, là tất cả để đáp ứng cho mọi điều trong đời sống của chúng ta. Ngài là câu trả lời cho mọi thứ. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được sự nhắc nhở bởi lời Chúa qua điều này. Bước theo Chúa, chúng ta đã nhận Chúa như thế nào? Hãy bước đi như thế ấy. Chúng ta đã được Chúa, bây giờ hãy tiếp tục để Chúa ở trong đời sống của chúng ta, hướng dẫn chúng ta mọi điều. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen.